luật La Mã cấm các viên chức cai trị đem vợ con đến nơi đang quản nhiệm. Phần nhiều những người làm chính trị khoái chí về khoản luật đó. Nhưng Philaeto lại khác, vì luật La Mã khắt khe làm cho cuộc đời tình ái của Philaeto không được thỏa mãn. Mãi khi Philaeto về ở Jerusalem được 6 năm, ông mới tìm cách cho vợ đến ở với mình. Cluia chấp nhận cuộc sống trong cảnh cô quạnh xa mẫu quốc và ở giữa một dân tộc xa lạ không quen biết. Chắc chắn Cluia có nghe nói về Chúa Giêsu, hoặc do đứa nữ tỳ Do Thái lo về trang phục kể chuyện, hoặc do những giám quan trong dinh nói những tin đồn về Chúa Giêsu. Cũng có thể Cluia đã nghe lời Chúa Giêsu nói và tâm hồn rất xúc động, vì lẽ chẳng thấy ai nói năng giống ông ấy. Mâu thuẫn giữa quan niệm của Chúa Giêsu về thế gian với những ý nghĩ riêng của Cluia càng làm cho lời kêu gọi của Chúa có sức mãnh liệt hơn. Những phụ nữ Jerusalem đã nhìn thấy Cluia qua màn cửa sổ và những viên ngọc lóng lánh trên đôi tay trắng muốt, hoặc nhìn thấy vẻ kiêu kỳ trên nét mặt của con người quý tộc đó, lại không nhận ra được những tư tưởng thầm kín, sự đau khổ dây dứt và những hoài bão mãnh liệt của Cluia. Nên nhớ là luật lệ La Mã nghiêm ngặt không kém gì luật lệ dân nước Phổ. Phụ nữ không bao giờ được xen vào công cuộc tố tụng, mặc dù chỉ là ý kiến tham nghị. Thành ra sự kiện Cluia bước vào chính trường trở thành rất đặc biệt khi Cluia gửi tín thư cho chồng là Philaeto. Chính ngày ông đưa ra phán quyết về một vụ án quan trọng nhất trong suốt đời chức nghiệp của ông. Đó là vụ án duy nhất làm cho muôn đời người ta biết đến ông, vụ án về Chúa Giêsu cứu thế. Gửi tín thư cho một vị quan án đang ngồi tòa, đó là một trọng tội. Cho nên chỉ là vì quá khiếp hãi trước một biến cố sắp xảy ra mà Cluia đã hành động như vậy. Phu quân đừng để xảy ra cái gì không phải đối với con người công chính đó. Vì đêm vừa rồi tiện thiếp đã phải một phen khủng khiếp trong giấc mơ về người đó. Trong khi những phụ nữ Israel im hơi lặng tiếng, thì người phụ nữ ngoại đạo này lại lên tiếng làm chứng sự vô tội của Chúa Giêsu và xin chồng đối xử với Ngài theo đúng lẽ công bình. Tín thư của Cluia tóm lược tất cả những điều Kitô giáo đối với những người phụ nữ ngoại đạo. Bà là người La Mã duy nhất được nhắc đến trong phúc âm. Đó là một phụ nữ ở địa vị rất cao sang. Giấc mơ của Cluia tổng lược tất cả các giấc mơ và nguyện vọng của con người ngoại đạo, tức là một hy vọng ngàn đời nơi một người công chính, một Chúa cứu thế. Giấc mơ đó nhắc nhớ lời nói của thi hào Sophocles: đừng tìm cách chấm dứt sự nguyền rủa trước khi có một vị Thiên Chúa xuất hiện để thay người mà gánh chịu mọi thống khổ bởi tội lỗi của ngươi. Hoặc nhắc nhớ đến vị thánh Prometheus là kẻ đã yêu thương loài người thái quá. Cluia chỉ biết về Chúa Kitô một cách sơ sài. Tiếng người công chính Cluia dùng chứng minh điều đó. Sự nhận thức của người ngoại giáo cũng giống như vậy. Sự nhận thức khá hơn có lẽ nằm trong con tim người phụ nữ, vì người phụ nữ tinh tế hơn trong sự nhận thức về tinh thần. Trước đó, lần nào vợ yêu cầu cái gì, các Philaeto đều chấp thuận, nhưng lần này thì không. Vụ án xử cho thấy, con người làm chính trị đã sai, còn người vợ không biết chính trị là gì lại đúng. Cluia hiểu ý nghĩa những điềm báo trước hơn Philaeto. Thành ra Chúa Kitô thụ nạn đời Philaeto, nhưng vinh dự là được dành cho Cluia. Một người phụ nữ biết lên tiếng binh vực công lý.